Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bao giông mây đến ngập trời, con xin mẹ từ bi, xót thương cứu độ trần gian.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hôm nay, chiều hôm nay tại đạo tràng chùa Huyền Trang chúng con vô cùng vinh hạnh và phước báo vô biên được cung đón thượng tọa giảng sư về đây để giảng dạy cho đạo tràng chúng con chiều hôm nay. Những hàng Phật tử chúng con là những người đang tập tu trên bước đường giải thoát, chúng con đang và đời những dòng pháp cam lồ từ kim khẩu của đại thượng tọa giảng sư ban bố chúng con. Chúng tôi xin giới thiệu toàn thể quý Phật tử hiện diện trước pháp tòa của quý Phật tử là thượng tòa Thượng Nghiệp Hạ Hỷ, ủy viên thường trực ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên phó ban thường trực ban hoằng pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn thể quý Phật tử. Mặc dù mùa hạ này thượng tòa đi giảng dạy rất nhiều đạo tràng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận, nhưng thượng tọa nghĩ tới vùng sâu vùng xa tại ngôi chùa Huyền Trang này, thượng tọa đã nhận lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con đã về đây để giảng dạy cho hàng Phật tử chúng con, để chúng con lấy đó làm phương châm tu học. Giờ này thì hiện diện trước mặt ngài là gần 2000 quý Phật tử chúng con đang chuẩn bị đắm mình trong giáo pháp của Đức Phật, ngưỡng mong ngài hoan hỷ thùy từ ban bố giáo pháp chúng con được từ thừa công đức. Nam mô công đức quan Bồ Tát Ma Ha Tát Các Đại Chứng Minh. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Kiều Nữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch thượng tọa Thích Hạnh Tính, đương kim trụ trì chùa Huyền Trang chứng minh. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử thân mến của chúng ta hôm nay, lời nói đầu tiên chúng tôi chúc cho các vị trong mùa an cư kiết hạ này để các vị hướng về hai bến chân thành để chúng ta được an lạc và hạnh phúc nhất ở trên cõi đời này. Thưa quý vị, chúng tôi lần đầu tiên mới đặt chân vào chùa Huyền Trang này, đi ngang một mảnh vườn rất là trái ngọt hoa thơm, thấy những cái trái chôm chôm mà nó ngọt ở trong lòng của chúng tôi. Và sau khi chúng tôi vào trong chùa Huyền Trang này, thấy toàn thể các Phật tử trên đôi mặt và gương mặt thân thương của mình nở lên một nụ cười, đó là một điều ngọt ngào còn hơn những trái chôm chôm đó nữa. Vì ở nơi mà xa xôi như vậy mà các Phật tử trở về, đối với thượng tọa trụ trì cũng như đối với chùa Huyền Trang, và nhất là các vị hướng về đến với Đức Phật của chúng ta, là một điều vô cùng quý mến. Vì một nơi xa xôi vậy nhưng mà có hàng ngàn trái tim đã hướng về Đức Phật, thì tương lai toàn thể ở nơi đạo tràng này các Phật tử sẽ là một vị Phật tương lai. Mà một vị Phật tương lai hiện lên cõi đời là làm cho hàng triệu trái tim, hàng tỷ trái tim sẽ đi đến an lạc và hạnh phúc. Cho nên chúng tôi nhớ lại rằng cách nay trên 2556 năm, cũng có một bậc vĩ nhân vì tất cả nhân loại, cho nên đem một trái tim giải thoát của mình
cũng hiến cho nhân sinh. Mà từ trái tim ấy mà bây giờ cái đó hoa u đàm và hoa sen ấy đã nở rộ khắp ở năm châu bốn biển này, nói chung và nói riêng tại đạo tràng chùa Huyền Trang này, theo từng đó nãy nói trên mấy ngàn quý Phật tử cũng tới về đây. Đây là một cái điều khả kính và quý giá nhất ở trên kiếp sống nhân sinh của chúng ta. Với cái nghĩa đó thì các Phật tử biết rằng toàn thể chư tăng và chư ni cũng như quý Phật tử của chúng ta, đến cái mùa hoa sen đua nở thì những người con Phật ai cũng hướng về Đức Phật. Mà Ngài đã xuất hiện nơi cuộc đời và sự tu tập của Ngài trải dài qua 11 năm. Và sau khi thành đạt, Ngài đã thuyết giảng trên 49 năm để hiện hữu nơi cuộc đời. Và Ngài dạy cho nhân sinh này biết được hướng về Phật, hướng về giáo lý của Ngài, hướng về chư tăng cho được an lạc và hạnh phúc. Nhất là Đức Phật của chúng ta đã chỉ dạy cho mình biết một phương pháp niệm Phật để đền trả bốn ân sanh thành dưỡng dục của chúng ta. Cho nên với chủ đề giảng hôm nay, xin trân trọng gửi đến toàn thể đạo tràng qua chủ đề niệm Phật đền trả bốn ơn nặng của kiếp nhân sinh. Đây là chủ đề gửi đến toàn thể quý Phật tử. Vì chúng ta chỉ còn 5 ngày nữa thôi là đến gì? Đến mùa Du Lan Thắng Hội. Mùa Du Lan Thắng Hội, mùa mà Đức Phật đã thành kính hướng về hai đấng sanh thành cao cả nhất ở trên cõi đời này. Vì là đó mà ngày xưa các vị tổ nói rằng hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến người thì mọi phước lành đều đến, hiếu cảm đến loài vật cây cỏ thì loài vật cây cỏ xanh tươi. Cho nên những người con Phật của chúng ta mà biết niệm Phật thì người ấy phải nghĩ đến bốn ơn nặng mà thở xa xưa chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã làm. Sau khi Đức Phật đã thành Phật, Ngài đã vì hạnh hiếu kính ấy, cho nên một hôm Ngài dẫn thần thông đi lên cõi trời Đao Lợi để thuyết giảng kinh điển, mà nói là kinh Địa Tạng, để cho mẹ của mình là bà Thánh Mẫu Ma Gia nhận rõ được ở cõi trời mà thích đi vào trong dục lạc sẽ gây khổ đau cho kiếp sống. Vì là đó Đức Phật có nói rằng: này Thánh Mẫu, Thánh Mẫu có nhớ không, vào thời quá khứ Thánh Mẫu sanh lên vào một kiếp nhân sinh, mà kiếp nhân sinh đó chính Thánh Mẫu là một con chim đã sanh ra vào cuộc đời bấy giờ. Và trong lúc Thánh Mẫu đã sanh ra tôi là một con chim, mà đặt cho cái tên con chim ấy là chim gì? Là chim quanh quanh vũ. Thế rồi không may mắn vô cùng, cho nên chim quanh vũ con này mới sanh ra lọt lòng, mà con chim cha và chim mẹ bị bệnh mù lò, cho nên không thể nào đi kiếm thức ăn được. Vì lẽ đó mà chim quanh vũ này một mực hiếu thảo đối với cha với mẹ của mình, cho nên chim quanh vũ này thường xuyên bay vào rừng có những trái chôm chôm chín đỏ ngọt như vậy, từng nhặt những trái chôm chôm đó về cho chim cha và chim mẹ ăn. Nhưng thế rồi vào tiết tháng 8, tháng 9 này, trời mưa gió bão bùng, cho nên chim quanh vũ này không thể nào đi vào rừng để tìm thức ăn, những trái cây chín ngon ngọt để dâng cho cha và cho mẹ. Cho nên cha mẹ vì mưa gió đó mà đói khát suốt mấy ngày qua. Chim quanh vũ vô cùng xót xa, cho nên vừa dứt mưa liền thì chim quanh vũ đi ra một cánh đồng để nhặt vài hạt thóc của bác nông dân đem về cho chim cha và chim mẹ dùng. Nhưng vô cùng xui xẻo, cho nên vừa đặt chân xuống mảnh vườn, mảnh ruộng của bác nông dân thì bị lọt vào bẫy của bác nông dân đi. Cho nên sau khi con chim quanh vũ nó bị mắc vào bẫy rồi thì bác nông dân đi ra ruộng thấy con chim quanh vũ này dính vào bẫy của mình. Cho nên chim quanh vũ này nó rất là buồn khổ, và ông chủ ruộng nói rằng lúa của ta mất rất nhiều, mà hôm nay bắt được ngươi đây, chắc có lẽ là ngươi thường xuyên đến đây để nhặt những hạt thóc của ta. Cho nên chim quanh vũ nghe như vậy nó rơi lệ, và bác nông dân chỉ suy nghĩ rằng từ nào giờ mình gài bẫy nhiều loại vật, nào là chim, là gà, là chuột, vân vân đều phá, mà không có cái loài nào mà nghe như vậy mà nó xúc động như vậy. Cho nên bác nông dân mới hỏi rằng vì sao ta nói như vậy mà ngươi khóc? Thì chim quanh vũ nói thưa rằng: thưa bác nông dân, tôi suốt mấy năm nay bay qua mảnh ruộng của ngài, nhưng chưa bao giờ tôi dừng bước nơi đây để nhặt những hạt thóc mà nơi mảnh ruộng của ngài để đem về cho cha mẹ tôi ăn hết. Nhưng mà vì mưa gió bão bùng suốt mấy ngày qua, cho nên cha mẹ tôi đói vô cùng. Vì là đó tôi mới tạm ghé vào mảnh ruộng của ông, tôi nhặt vài hạt thóc để mà tôi đem về cho cha mẹ tôi ăn đỡ thôi. Sau khi đỡ lòng, tôi sẽ bay vào trong rừng sâu tìm những cái trái cây ngon ngọt để về cho cha mẹ tôi dùng. Vì là đó nên bác nông dân nghe nói như vậy chạnh lòng. Ông ta thấy chưa có một cái loài nào mà loài chim mà hiếu thảo như vậy. Với cái ý nghĩa đó, ông ta nói rằng thôi, ta cho ngươi đem những hạt thóc này về cho cha và mẹ ngươi dùng đỡ đi, rồi ngươi đến đây sẽ chịu tội. Thế rồi chim quanh vũ mừng vô cùng. Sau khi được bác nông dân thả mà cho được mấy hạt thóc, cho nên vội vàng gấp mấy hạt thóc về dâng cho cha và cho mẹ. Nhưng mà lần cuối cùng chim nói rằng: thưa cha và thưa mẹ, chắc có lẽ lần này con sẽ dâng cho cha mẹ lần cuối cùng, con không thể nào tiếp tục dâng cho cha mẹ nữa. Nhưng mà không nói sự tình bị bẫy vừa qua, cho nên cha mẹ cũng rất khổ đau nghẹn ngào. Nhưng mà vì đói quá cho nên mới ăn mấy hạt thóc đó. Sau khi ăn hạt thóc rồi, chim quanh vũ từ giả cha và mẹ để trở về lại gặp bác nông dân để mà chịu tội. Thì bác nông dân mới nói rằng: ai mà hiếu thảo với cha với mẹ mà người đó bắt bớ đánh đập, thì cái người bắt bớ đánh đập đó sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Vì thế mà ta thấy sự hiếu thảo của ngươi, cho nên ta tìm cách để phóng sanh ngươi, tức là tạo điều kiện cho ngươi đem hạt thóc về, ngươi trốn đi, vậy mà ngươi không trốn. Thật là một người hiếu thảo mà có chữ tín vô cùng. Nếu người nào hiếu thảo chữ tín vô cùng đó, mà ai mà xâm phạm người đó sẽ bị tội nặng, đọa địa ngục vô gián. Vì lẽ đó nên từ ngày sắp tới, ngươi cứ đến mảnh ruộng của ta nhặt những hạt thóc về cho cha mẹ của ngươi dùng. Đó là chỉ cho sự hiếu kính của một con chim là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Mà nhờ sự hiếu kính đó mà cảm thông đến mười phương chư Phật, cho nên sự hiếu kính đó mà kiếp sau người cha của con chim quanh vũ đó sanh lên làm tới một đức vua, mà vua đó gọi là Tịnh Phạn Phạm Du, mà vì sự hiếu kính của chim Vân Vũ mà từ mai kiếp con chim mà tái sanh ra làm được bà hoàng hậu Ma Gia. Mà từ sự hiếu kính của chim Vân Vũ đó sanh lên kiếp con người, tu chứng thành bậc chánh đẳng chánh chánh giác của chúng ta. Cho nên sự hiếu kính của Đức Phật rất là tuyệt vời, rất là siêu phàm, rất là không có dùng ngôn từ nào để diễn tả được. Đức Phật chúng ta rất phi thường ở trên cõi đời hữu kính. Đức Phật chúng ta là một vị siêu nhân ở trên cõi đời này. Đức Phật chúng ta là một vị siêu phá học ở cuộc đời này. Cho nên sau khi Ngài đã thuyết kinh độ cho mẹ của mình rồi, và Ngài trở về nơi thành Ca Tỳ La Vệ, lúc đó vua Tịnh Phạn đã lớn rồi, đã già rồi, cho nên bệnh hoạn vô cùng, mà Ngài tham đắm ngai vàng. Với cái nghĩa đó mà Ngài trở về nơi thành Ca Tỳ La Vệ thuyết kinh vô thường để độ cho người cha thân thương của mình không còn đắm nhiễm về ngai vàng, về vật chất, vì tình cảm yêu thương. Cho nên vào đó Đức vua Tịnh Phạn Vương đã chút hơi thở cuối cùng, mà từ ngày xưa người ta nói là băng hà. Sau khi chút hơi thở, chính Đức Phật của chúng ta là người tự tay tẩm liệm cho Tịnh Phạn Vương, và lúc đi trà tỳ, chính Đức Phật của chúng ta tự ghinh kim quang ở nơi đầu hòm để tiễn đưa nhục thân của Tịnh Phạn Vương đến nơi đài quả tăng. Đây là sự hiếu kính thiết thực nhất mà Đức Phật của chúng ta đã dạy. Cho nên trong mùa hạ của năm nay, tôi thường đi dạy về pháp môn tịnh độ. Trong đó có Ngài Tịnh Lạc nói lên 48 pháp môn niệm Phật, mà Ngài có chỉ trong bộ pháp môn niệm Phật gọi là niệm Phật đền đáp bốn ân sanh thành dưỡng dưỡng dục. Ý nghĩa đó tôi mới nói rằng toàn thể người con Phật của chúng ta, ai mà biết niệm Phật mà người bất hiếu thì người đó tội lỗi vô cùng. Nhớ chỗ đó. Cho nên tôi và các Phật tử niệm Phật được, mình mới thấy cái kỳ quan diễn đại nhất ở trên cõi đời này. Không có kỳ quan nào bằng người cha và người mẹ của chúng ta. Cho nên thi sĩ có câu rằng: đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được những tầng trời cao, đố ai đếm được gì sao, đố ai đếm được công lao mẫu tử. Ý nghĩa đó, chúng ta mới thấy rằng ân đức sanh thành này, chính Đức Phật của chúng ta là người đã hiếu kính, cho nên Ngài mới thành Phật. Vì lẽ đó nên Đức Phật có một cái tên gọi là gì? Đạo Hiếu Thích Ca Ca Tôn. Tức là chỉ cho một Đức Phật dẫn cái tâm hiếu thảo này để dạy cho nhân sinh trở về với Đức Phật. Người biết niệm Phật là người đó trở về với sự hiếu kính, mà hiếu kính là tâm Phật. Nhớ chỗ này, ta nói tâm hiếu là tâm Phật, mà hạnh hiếu là gì? Là hạnh Phật. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta thường cung kính để lo cho cha mẹ của mình. Vì lẽ đó nên người tu Phật của chúng ta mà hướng về hai đấng sanh thành đã quá cố, thì người tu Phật đó nói gì? Đêm đêm niệm Phật Di Đà, cầu cho cha mẹ kết quả liên đài. Đó là cha mẹ của chúng ta đã quá cố. Còn cha mẹ hiện tại thì các vị phải nghĩ sao? Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Tuyệt vời chưa biết Phật tử. Cho nên chúng ta niệm Phật, chúng ta nghĩ cha của mình là Phật Thích. Mà Thích Ca là gì? Thích Ca là năng nhân, là phải có lòng từ bi để tiếp độ tất cả mọi người. Cho nên tôi và các Phật tử niệm được Đức Phật Thích Ca hay là niệm Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải toát lên cái sự yêu thương và giúp đỡ, nhớ cái chỗ này. Chứ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy người ta bệnh cũng chả thèm dòm. Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy người ta nghèo đói cũng chả thèm cho. Như vậy thì chúng ta có xứng đáng niệm Phật chứ? Chưa xứng đáng niệm Phật đâu. Niệm Phật mà toát lên sự hiếu kính thì thấy tất cả nhân sinh này là thân bằng quyến thuộc, là cha mẹ nhiều đời của chúng ta. Nhớ cái chỗ này. Với cái nghĩa đó mà chúng ta nên niệm Phật là phải nhớ coi cha mình như là Đức Phật Thích Ca, coi mẹ mình như là Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện có ba thân, mà nãy tôi nghe một vị ca sĩ có ca đó, là Quán Âm Nam Hải, là người cứu độ cho những người đang chìm ở nơi biển Nam Hải. Vì lẽ đó nên Quan Âm Nam Hải của chúng ta lúc nào cũng có cái bình tịnh thủy và nước cam lồ, có cái gì nữa hả, có cái nhành cành dương liễu, nhớ chỗ đó. Thì cái bình tịnh thủy này là gì? Bình tịnh thủy này là tâm lúc nào cũng phải hiếu kính, mà tâm hiếu kính là tâm Phật, mà tâm Phật là tâm trong sáng, nhưng cái bình đó rất trong sáng. Và bình trong sáng mới chứa được cái nước cam lồ, nhớ cái chỗ này. Còn cái bình của chúng ta mà để bụi trần nó đóng hết các dĩa đổ nước mưa xuống đi, nó có trong không? Nó đục ngào trở lên. Cho nên người ta mới nói là bình tịnh thủy. Bình tịnh thủy đó là chỉ cho tâm và thân chúng ta phải thanh tịnh. Nước cam lồ là gì? Nước cam lồ là lòng từ bi, nhớ nghe. Chứ không phải nước cam lồ là nước yến, nước chanh, nước trà, nước gì, không phải như vậy. Còn cành dương liễu này là chúng ta bị bão táp mưa xa trên cõi đời này, nhưng chúng ta không bị nó dồn dập, dù nó ngã đi nhưng nó vẫn đứng lại, bởi vì nó mềm mại, không thể mưa gió hay là gì tác động đến nó. Đó là sự nhu hòa nhẫn nhục của Bồ Tát Quán Thế Âm của chúng ta. Cho nên Bồ Tát đó mà Nam Hải này dùng cái nước từ bi đó, Ngài chấm vào ở trong cành dương liễu và bắt ấp cái tường rải xuống nơi từng biển ở phía đông đó. Mà biển phía đông đó bây giờ nghĩa là đang bị sóng ba đào, nó đang dấy dùng ở nơi biển đông của mình. Vậy mà vị nào phải đứng ra làm Bồ Tát Quán Thế Âm để nhúng vào bình tịnh thủy, để mà gắt vào đó, để nơi đó bây giờ không có những tàu của Trung Quốc đến để xâm chiếm những cái từng biển của Việt Nam của chúng ta. Ý nghĩa đó là Ngài dùng cái nước thanh tịnh này để hóa giải những hận thù mà sóng biển nó dồn dập. Mà sóng biển đó là sóng gì? Sóng biển đó gọi là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng trùng ba, dục thoát luân hồi hồi khổ, tạo cấp niệm di đà, tức là biển ái đó đó. Chứ không phải như là biển đông mà bây giờ Trung Quốc đã đem tàu chiếm cả Hoàng Sa của mình, bây giờ cũng chiếm cả Trường Sa nữa. Không phải như vậy. Đi ra ngoài là Trung Quốc gượng mình chạy không kịp rồi. Nhớ nha. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Ngài Bồ Tát mà Quán Âm Nam Hải này dùng cái bình tịnh thị để đối trị lại cái biển ái tham tâm dục vọng của tâm hồn của mình. Và từ nơi đó Ngài thể hiện có một thân nữa là Quán Âm thị kính, là chịu đựng mọi sự khổ đau trên trần gian này. Nhớ chỗ này, Quan Âm thị kính là chịu đựng mọi sự khổ đau. Người ta có vu phản, người ta có gì, có dồn dập mình, nhưng mà Quan Âm thị kính có khi nào mà đối chất lại người khác không? Thưa với các vị, không có. Nói là ở với thị màu có thai, nhưng mà nàng ta vẫn Nam Mô A Di Đà Đà Phật với khổ đời. Các Phật tử bây giờ mà nói ở với người nào có thai đứng dậy cái mình nói thì sao? Mình nói mô Phật, tôi là Nguyễn Thị, mày lấy gì có thai, hết phương chứ. Nhưng mà Ngài không nói một tiếng nào. Và đồng thời Ngài thể hiện qua Quan Âm diệu thiện là chỉ cho sự hiếu thảo. Tôi muốn nói hôm nay là quan trọng cái tên của Ngài Quan Âm diệu thiện, là một người cha hung tàn, làm vua cướp đoạt tất cả tài sản của nhân dân, Vậy mà Quán Âm Diệu Thiện lén đi vào kho mở tất cả những tài vật do cha chiếm lại đem cho tất cả dân tình. Tuyệt vời chứ. Và sau khi cha bị cơn bạo bệnh, chính Quán Âm Diệu Thiện này thành kính niệm danh hiệu của Đức Dược Sư, đốt Dược Sư Đăng và niệm Dược Sư Phật, tụng Dược Sư Kinh, cho nên ông ta thoát khỏi cái bạo bệnh đó. Đó là thể hiện qua một Quán Âm Diệu Thiện là có hiếu thảo với cha mẹ. Ý nghĩa đó chúng ta thấy tuyệt vời, là sau khi chúng ta niệm Phật, đền ơn sanh thành diệu dụng. Cho nên sau khi Đức Phật đã chỉ dạy cho một vị đệ tử của Ngài để nối nghiệp sự hiếu kính đó. Đệ tử của Ngài là ai? Là Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Tôn Giả. Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả này, Ngài nói chí hiếu của Đức Phật, cho nên Ngài là bạn với Ngài Xá Lợi Pháp của chúng ta. Mà sau khi Xá Lợi Pháp được Ngài Mã Thắng quá độ cho dẫn về quy với Phật, từ đó Ngài Đại Trí, Ngài Xá Lợi Pháp dẫn Ngài Mục Kiền Liên đi vào quy với Phật xuất gia luôn. Sau khi xuất gia, Ngài tịnh tu để chứng được quả lục thông. Sau khi chứng quả lục thông thì Ngài nói gì? Hả? Ngài dùng con mắt mà gọi là huệ nhãn. Cho nên trong kinh Báo Ân các Phật tử đọc đó nói sao? Hả? Nghĩa là chứng được lục thông bàn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm mà thấy dân mẫu sanh làm ngã quỷ. Phải không? Rồi sao nữa? Không muốn ăn tiều tỷ hình hài, một liền thấy vậy bị ai thốt, vì là xót thương cha mẹ ai hoài tình thâm. Phải gì không? Nhưng mà xót thương đủ chưa? Chưa đủ. Cho nên làm gì nữa? Xót thương như vậy, Ngài mới dùng được cái cặp mắt huệ nhãn của mình thấy bà Thánh Đề thác sanh nơi loài ngạ quỷ đó. Mà thác sanh loài ngạ quỷ đó với cái lòng chí hiếu của ông, ông vội vã trở lên trần gian với một bát cơm đầy dâng cho mẹ. Nhưng mà thưa với các vị, ăn được không? Không ăn được. Vì sao bà ta không ăn được? Vì sao? Đây, vì bà làm gì? Tay tả cha đại hữu hầu bóc ăn, lòng bón sáng tiền căn chưa giúp, sợ chúng ma cướp giật của bà. Phải không? Chứ gặp tôi với các Phật tử nói, thôi các bạn ngạ quỷ ơi, hôm nay có chén cơm đây, lại ăn với tôi đi. Ăn được không? Ăn được liền. Tự nhiên bà bón sáng tham lắm. Từ sự bón sẻn tham lam đó mà bát cơm nó quá thành than lửa đó. Cho nên trên cõi đời mà bây giờ mình tham đó, người ta gọi là gì? Là lửa dục, hay gọi là lửa tham đó. Cho nên không thể nào dùng được. Sau khi không thể dùng được rồi thì Ngài Mục Kiền Liên xót thương khổ đau vô cùng. Cho nên Ngài mới trở dội vàng trở về dương thế, mới thưa lại sự việc: con đã thấy mẹ con đã thác sanh vào loài ngạ quỷ đói, con dùng thần thông con đem bát cơm xuống, nhưng mà tháng ơi, cơm đó không thể nào mẹ con dùng được, mà nó quá thành than lửa. Đức Thế Tôn nói rằng: này Mục Kiền Liên, vì mẹ của ông đã nhiều đời tạo bao nhiêu nghiệp ác, với cái lòng bỏng sẻn tham lam của bà, cho nên bà thác sanh vào loài ngạ quỷ đó, không thể nào bà dùng được cái cơm trắng cá tươi này. Mà muốn dùng được thì phải nhờ thần lực của chư tăng, phải không? Cho nên ông phải thành tâm thiết chai cúng dường. Sau khi dâng lời Phật dạy, Ngài Mục Kiền Liên phải làm gì? Phải thức ăn trăm món trái cây đậm màu. Trời ơi, bây giờ nghèo mà phải sống trăm món chịu sao nổi. Các Phật tử sắp nổi không? Trăm món là thôi hết tiền rồi. Nhưng mà Đức Phật cho một quy định vậy thôi, chứ thật ra một trăm món đó các vị sống một món cũng đủ rồi, phải không? Chứ đâu phải đợi tới trăm món vậy. Vậy mà có Thượng Tọa Thiện Hảo ở chùa ở chùa Hội Sơn đó, ở quận 9 đó, mỗi năm đến cái mùa Vu Lan Tháng Hội, ngài sắm 100 món để cúng dường. Nhưng mà không biết cúng dường may mắn làm sao mà trái chùa rồi. Trái chùa rồi chắc có lẽ là muốn chùa mới. Mà trái chùa phải có chùa mới thôi, phải vậy không? Cho nên chùa cũ bây giờ trái thì phải có chùa, chùa mới là quy lịch nó vậy rồi. Cho nên có một vị thượng tọa đã thực hiện cái pháp mà của Đức Phật đã dạy. Sau khi ngài Mục Kiền Liên thành tâm mà sắm sửa 100 món thức ăn và 5 màu trái cây để dâng lên cúng dường, thì bà Thanh Đề sao? Hả? Bà Thanh Đề sanh tâm quan hỷ. Từ sự quan hỷ đó và sức chú nguyện của chư Tăng, vì chư Tăng đã tịnh tu trong 3 tháng ăn cư kiết hạ, tu giới, tu định và tu huệ, cho nên chư Tăng mới để câu rằng tam mạc hạ an cư đình ý mã. Nhớ, nghĩa là người tu tập của chúng ta trong 3 tháng phải đình cái tâm lại, đừng cho chạy như con ngựa và con khỉ, thì giờ đó có một phước điền lớn vô cùng. Cổ từng tu học định tâm tâm viên, tức là chính tình này mà tu học thì người đó tâm được an định. Mà tâm an định rồi không phải như con khỉ để chìm cây nơi này nơi nọ, để tạo một cái định lực phước điền vô cùng. Cho nên người Phật tử phát tâm để hồi hướng cho cha cho mẹ mà ngày đó thiết trái cúng dường, nhờ phước điền đó cha mẹ sẽ được siêu sanh về cảnh giới an lành. Đó là cha mẹ quá cố. Nhờ sự thành tâm của Đức Mục Kiền Liên làm cho bà Thanh Đề được siêu thoát nơi cảnh giới ngạ quỷ khổ đau, sanh về cõi trời. Sự hiếu kính đó cách nay trên 2000 mấy năm, nhưng mà vẫn còn phượng pháp mãi đâu đây. Cho những người con hiếu của chúng ta để chuẩn bị, chỉ có 5 ngày nữa thôi là giờ mùa Vu Lan Tháng Hội liền. Cho nên chúng ta đầu tiên người tu Phật phải trả cái hiếu ân đức sanh thành của chúng ta, và tiếp tục chúng ta nghĩ đến ơn nào? Ơn tổ quốc đồng bào. Ơn tổ quốc đồng bào chúng ta hôm nay, mặc dù ở vùng xa vùng sâu như vậy mà có hàng ngàn Phật tử đến đây tu tập rất an lành, phải không? Không có chiến tranh nè, không có giặc cướp nè, làm cho mình nghĩa là an tâm tu tập. Mà người an tâm tu tập thì phải nhờ đất nước phải thái bình, mà đất nước thái bình phải có những người ta ở biên cương để giữ gìn. Vì lẽ đó nên người tu chúng ta phải đền cái ơn của đất nước đó là vậy đó. Chứ không phải người tu rồi mình thấy biên cương, mình thấy đất nước lâm nguy mà cứ bỏ mặt. Vì lẽ đó nên các vị bây giờ phải lên đấu tranh để đòi lại cái đảo Hoàng Sa của chúng ta đang mất, mà Trung Quốc đã đang chiếm bên đó, bây giờ cho quân qua. Mà tôi mới họp ngày hôm qua nói về bành trướng Bắc Kinh ở tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đây. Chúng ta bổn phận là người con của đất nước Việt Nam, chúng ta dù một mảnh đất nhỏ chúng ta cũng phải bảo vệ tới cùng. Nhớ chỗ này. Cho nên chúng ta hướng về cái ân thứ hai là ơn của đất nước. Ơn thứ ba là ơn gì? Ơn thứ ba là ơn Tam Bảo. Vì là đó chúng ta trở về niệm danh hiệu của Phật thì chúng ta phải kính Phật của mình, kính Phật tử Phật của mình, rồi Phật tha nhân, tức là Đức Phật Di Đà, Phật Thích Ca là Phật bên ngoài, chúng ta chỉ kính Phật của chúng ta trước. Vì là đó chúng ta niệm danh hiệu của ngài, muốn trả ơn bốn ơn đó chúng ta phải tự bày tỏ nơi thân và tâm của mình, làm sao cho được thanh tịnh để Phật tâm Phật thân của chúng ta nó hiển hiện trên cõi đời này. Đó là chúng ta phải trả được ơn đức sanh thành. Rồi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Thích Ca Mâu Ni, chúng ta phải thấy được làm sao học được cái hạnh xuất thế của Đức Phật Thích Ca và học hạnh xuất thế của ngài A Di Đà. Mà xuất thế của ngài A Di Đà là gì? Ngài là một vị vua. Đây, Đức Phật này là một vị vua. Các Phật tử biết vua tên gì không? Ai biết được tên nói tên. Vị nào mà nói được là có nước tương đó. Mà sáng bây giờ mà nói không được, dầu ăn nước tương nhưng mà nhớ nước mắm không à. Nhớ không? Ngài là vua Vô Chánh niệm mà dở ngang vô chánh niệm ngài xuất gia với Phật gì đó không biết luôn, thôi trả lại cho thầy hết. Ngài xuất gia với Đức Phật bảo tạng như Như Lai, nhớ cho đây đó. Cho nên người ta mới nói là Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vào chùa mà tu. Trời ơi, người ta làm vua người ta còn tu, với Phật tử không làm vua mà không ai dám tu hết, ngộ đời. Vua là ngai vàng, là vợ đẹp, là con xinh, là tài sản đầy hết, người ta dám cắt tóc người ta đi tu. Các Phật tử dám cắt tóc đi tu không? Không dám. Vì sao không dám? Là vì sợ tóc bạc, cho nên các vị sợ không dám đi. Đi tu vậy thôi. Đây chúng tôi hết sợ bạc rồi, cạo là hết sợ luôn, nó đen nó bạc gì kệ hết. Cho nên cứ vô tu là vậy đó. Chúng ta nghĩ ơn Phật chúng ta mới thấy được cái hạnh của Ngài Di Đà. Mà lúc Ngài tu rồi, Ngài phát có 48 lời thệ nguyện. Có một lời thệ nguyện nơi nào chúng sanh niệm danh hiệu của ta đó, nhất tâm ta sẽ rước về cảnh giới của ta. Như vậy tôi và các Phật tử có niệm tên của Ngài không? Có không? Sao mà không gì chảnh đi hả? Tự gì các vị niệm nhưng mà sao không về chảnh hả? Tại vì niệm mà thích đủ thứ hết, về chảnh sao được? Chúng ta chỉ còn một niệm, mà một niệm đó rồi chúng ta bỏ nữa gọi là vô niệm. Nhất tâm là một, mà khi được tam muội là định được cái niệm đó rồi, mà niệm được tam muội rồi chúng ta không còn niệm Phật nữa gọi là vô niệm. Mà vô niệm mới giảng sanh về Tây Phương cực lạc. Còn hữu niệm tôi và các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà còn thích tiền bỏ túi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thích người ta khen mình đẹp, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thích danh vọng lên trên mây, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thích mình ăn cao lương mỹ vị, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thích mình nằm niệm âm niệm êm máy âm gì đó, vân vân. Cho nên niệm như vậy thì mình ở đâu hả? Niệm mà cứ thích đủ thứ đó thì chúng ta cứ lên ở Tây Ninh mà diễn kiến bà đen của mình. Ý nghĩa đó chúng ta mới thấy rằng tôi và các vị niệm Phật rất nhiều nhưng mà không được giảng sanh là vậy. Cho nên trong mùa hiếu thảo này chúng ta nghĩ đến ân đức sanh thành của Đức Phật, gọi là của Tam Bảo. Đầu tiên chúng ta phải gắn nhất tâm niệm Phật, mà niệm Phật được các vị mới đền ơn sanh thành dưỡng dụng được, giống như Ngài Mục Kiền Liên. Người ta niệm Phật tu tập thành A-la-hán, thành Phật, mỹ là trả được cái hiếu thảo. Còn mình bây giờ cứ cà lơ phất phơ không mà trả nổi cái gì, phải không? Cho nên gắng phải nhất tâm. Đến mùa Vu Lan này các vị nên nhất tâm niệm Phật, nhớ chỗ này. Nghĩa là tất cả việc khác các vị làm hết rồi. Tham tôi và các Phật tử có không? Có. Sân tôi và các Phật tử có không? Có. Si mê tôi và các Phật tử có không? Mà có một cái chưa có à? Biết cái gì không? Hả? Cái thanh tịnh trên tâm chưa có. Phải không? Tham là đầy bụng rồi. Tham gì? Tham tiền cũng tham, mà tham sắc cũng tham, mà tham ăn cũng tham, mà tham ngủ cũng tham. Nhưng mà có cái thanh tịnh chưa có. Cho nên bây giờ mà chúng ta đã tham từ vô thủy đến bây giờ, các Phật tử được cái gì kể tôi nghe coi? Không được gì hết. Được có cái thân khổ đau này, phải không? Tham từ vô thủy đến bây giờ nó quần trả lại cho mình có một cái thân khổ đau này. Chúng ta nên bỏ cái tham đó, trở về cái thanh tịnh hướng với Đức Phật. Cho nên chúng ta được thanh tịnh là chúng ta đồng với Đức Phật A Di Đà. Mà đồng Phật A Di Đà các vị nghĩa là hóa giải tất cả khổ đau trên trần gian này. Cho nên chúng ta hướng về Đức Phật là phải thấy được cái Đức Phật mà thanh tịnh đó. Đức Phật đó gọi là Tỳ Lô Giá Giá Na Phật. Mà Tỳ Lô Giá Na Phật ứng dụng ra Ngài Di Đà, Ngài Thích Ca, Ngài Dược Sư, Ngài Đông Phương, Ngài Nam Phương, Ngài Bắc Phương, vân vân. Đó, từ cái bản thể thanh tịnh. Cho nên các Phật tử nào mà tu tập Bát Quan Trai đó, thường dắt ăn cơm các vị bưng bát lên đó, các vị nói rằng cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Giá Na Phật. Mà cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na các vị phải nói gì? À, phải ăn cơm là phải thanh tịnh, phải ăn cơm là phải gì? Tam đề ngũ, ngũ quán. Cho nên một là xem của kia đem đến, hai đức hạnh là gì, ba ngừa tham sân si là cõi, cõi gốc. Vậy mà bữa nào cũng ăn cơm mà sân là sân đầy bụng ngộ đời, phải gì không? Chúng ta phải hiểu được cái vấn đề đó. Cho nên sự tu tập của mình, mình niệm Phật phải trở về cái ơn Tam Bảo này. Đầu tiên là chúng ta phải trở về Phật tâm, Phật tánh của mình. Mà Đức Phật gồm có ba vị Phật, một là Phật Trần Thế, hai là Phật Xuất Thế, ba là Phật gì? Phật Thế Gian. Nhớ chỗ này. Cho nên người tu tập chúng ta phải lấy Phật trụ trì thế gian, Đức Phật A Di Đà bằng bê tông cuốn sắt này, chúng ta thường lễ lại Ngài để chúng ta trở về một đức tánh giải thoát của Phật A Di Đà và Phật Thích. Tất cả hai vị Phật mặc dầu hình tướng khác nhau nhưng bản hoài giống nhau. Phật Di Đà cũng từ trong cung vua mà đi tu, Đức Phật Thích Ca là thái tử cũng ở trong cung vua mà đi đi tu. Người ta giàu sang, người ta phú quý, người ta đẹp đẽ, người ta sang trọng vô cùng, vậy mà ta không còn liên tiếp, uống chi ba cái thân lèo tèo xấu như vậy, vậy mà liên tiếp vô cùng khổ vô cùng, phải vậy không? Cho nên chúng ta phải hướng về Đức Phật giải thoát đó. Các Phật tử nên nhớ chỗ đó, rồi chúng ta trở về với lời dạy của đó, niệm Phật trả bốn ơn này, phải trở về ơn Tam Bảo là phải nhớ Pháp Bảo. Pháp Bảo là mẹ sanh ra chứ, chư Phật là lời dạy để hóa giải tất cả khổ đau. Lời dạy thứ nhất, Đức Phật đã dạy cho người cư sĩ tại gia là được sống trường thọ, là phải không giết hại chúng sanh. Lời dạy thứ hai là dạy cho chúng ta được giàu sang, là không gian tham trộm cắp. Lời dạy thứ ba của Phật là cho các vị được hạnh phúc, là không có gì, không có tình cảm lăng nhăng. Điều thứ tư là các vị được ngôi miệng nào đẹp đẽ, mắt bồ câu, mũi dục dừa, miệng trái son, là không ác khẩu đôi chiều. Điều thứ năm là phải giữ gìn, nghĩa là tâm ý cho được trong sáng, là không làm những gì kích thích cho tâm hồn. Đó là chỉ cho năm điều hạnh phúc mà chính các vị đã trở về Pháp Phật, đã Đức Phật đã cho mình rồi, vậy mà chúng ta không làm. Chúng ta cứ lên thắp nhang, đau quá thắp nhang A Di Đà Phật, cầu đức dược sư hay gì nữa cho con sống được trường thọ. Cái đi vô bắt ông thầy Nhật Hỷ, thầy ơi thầy làm ơn cầu an cho con hết bệnh. Cái gặp tôi chắp tay lại, tôi nói mô Phật, thưa quý Phật tử, tôi nhất gần chết rồi, tôi cầu cho các vị sao hết được, phải vậy không? Chết đâu, đau gần chết rồi, tôi cầu cho các vị sao hết được. Vậy mà chúng tôi chỉ kêu các vị hướng với Đức Phật, hướng về lời dạy của Phật là các vị hết bệnh liền, hay vô cùng vậy đó. Cái này hay lắm. Cho nên các vị nào mà sợ đau sợ bệnh, niệm Phật A Di Đà rồi các vị được gì? Định vô lượng thọ thì các vị có chết đâu mà sợ. Mà các vị niệm được A Di Đà, các vị được vô lượng quang, thì sự hiểu biết trần gian này còn thiếu sót gì nữa đâu mà sợ. Các vị niệm A Di Đà rồi là các vị được vô lượng công đức, thì như vậy các vị nghèo hay giàu? Giàu vô cùng. Cho nên các vị thấy chúng tôi tu này giàu hay nghèo? Giàu chứ, nghèo chối đó. Vì sao mà chúng tôi giàu? Vì chúng tôi biết niệm Phật, cho nên tài sản của chúng tôi là tài sản của các Phật tử. Mà các Phật tử giàu thì tôi nghèo hay giàu? Giàu. Và các vị đi xin ăn thì tôi mát luôn à. Cho nên niệm Phật của chúng ta là trả được bốn ơn mà về giáo pháp của Phật. Chúng ta giàu chứ không phải niệm Phật nghèo. Vậy mà các Phật tử thấy ông thầy vẫn áo rách rưới cái thương lắm. Ông thầy mà mặc đồ xịn chúng, trời ơi thầy tu xịn quá, hết phương rồi. Mà Đức Phật A Di Đà các vị thấy không? Ngài xịn không? Hào quang năm sắc nó nghe, chứ không phải là ba cái đồ lèo tèo như chúng tôi đâu. Thì như vậy Đức Phật chúng ta sang hay là Đức Phật chúng ta hèn? Sang. Vậy mà thấy ông thầy sang thì giống ai? Giống Phật. Chứ các vị kêu ông thầy mà tu mà giống ăn mày thì giơ tay này nói cầu xin cô bác hãy làm ơn bố thí cho 100 ngàn. Trời ơi, mà tôi giơ tay cầu xin các Phật tử cho đồng lẻ không chết tôi được. Cho nên mình tu Phật phải có vô lượng công đức là vậy đó. Các vị mà tu mà nghèo đó, tự vì mình thì mình còn thích món đi nhiều, chứ các vị xả đi là các vị được vào liền. Đây là cái sự thật chứ không phải là nói. Tự vì chúng ta không dám xả rồi, chúng ta nghĩ là chúng ta nghèo thôi, các vị xả đi là vào liền. Cứ đem cho đi, có 5 đồng cho 5 đồng, có 10 đồng cho 10 đồng, nhưng mà phải giữ lại để lo cho chồng cho con, dư hả cho anh em. Chứ cho nhiều quá ổng gì ổng nói đem cho ông thầy nghỉ hết được, tôi chạy chết luôn. Nhớ chỗ này. Cho nên có 100 đồng các vị phải xài cho gia đình 80 ngàn, còn phải bỏ ống 10 ngàn, 10 ngàn hả đem cho. Đó là các vị được gọi là làm chủ đồng tiền của mình. Cho nên chúng ta trở về giáo pháp của Phật là phải biết được gọi là thiện và ác, để chúng ta nên cái thiện chúng ta đem vào, mà cái ác chúng ta nên loại bỏ nó ra, để tập từ từ sống trở về thánh thiện. Chúng ta làm tất cả mọi việc thiện là giống bậc thánh nhân, là giống Phật. Chúng ta tham sân si là giống chúng sanh ở trong lục đạo này, thì cứ việc cứ sống. Muốn chúng sanh thì cứ tham sân si đi, muốn Phật thì phải yêu thương và phải giúp đỡ là giải thoát. Chúng ta trở về tăng là hòa hợp, nhớ nghe, tăng là một tăng đoàn hòa hợp thì phải ở chung là biết thương yêu, phải không? Rồi sao nữa? Ở chung nhau lời nói phải dịu dàng, nhớ. Ở chung nhau tâm ý phải không được sân hận. Ở chung nhau là phải học theo những cái lời Phật dạy, giới lực của Phật, nghĩa là cho chúng ta phải giữ gìn. Ở chung nhau thấy biết phải chia sẻ với nhau, và ở chung nhau có tài vật gì ngon lành phải chia nhau. Nhưng mà mấy trái nho Mỹ đem cho tôi, còn cái khác thì các vị cứ chia ai chia. Như vậy có chịu không? Sao vỗ tay dữ vậy? Vậy là thầy hỷ bữa nay cũng ấm rồi. Cho nên chúng ta trở về cái ân mà của Tam Bảo này là chúng ta phải kính Phật, kính Pháp và kính tăng. Chúng ta phải trở về ơn của Đàn Na Tín Tín Thí. Từ hồi nãy bây giờ các Phật tử cười dễ làm tôi vui không? Vui vô cùng. Cho nên tôi hôm nay được vui là nhờ quý Phật Phật tử. Mà tôi được ông Pháp Sư nổi danh này tôi nhờ ai? Nhờ quý Phật Phật tử. Mà quý Phật tử nghe Pháp được của tôi thì các vị nhờ ai? Nhờ tôi, phải không? Cho nên nhờ qua nhờ lại, đó là chúng ta người đệ tử Phật phải biết được cái ân của Đàn Na Tín Tín Thí là tất cả mọi người là ân của mình. Cho nên mọi người không khi nào chúng ta giận, mà trái lại chúng ta phải quý mến và thương yêu. Hôm nay tôi mới đến đây có được một bát cơm ngon lành ăn là tôi và các Phật tử nhờ ai? Nhờ bác nông dân. Rồi từ nãy giờ mình ăn phải nhờ quý cô nhà trù, nhà bếp. Người ta nấu, người ta nêm, người ta nếm, người ta để bột ngọt, người ta để đường, người ta để nước tương cho nó vừa. Như vậy mình ăn bữa cơm ngon lành, gần nhất là mình nhờ mấy người nhà bếp đây. Rồi nói nhà bếp không có ăn đâu, phải nhờ mấy chú phải bưng cơm lên mình mới có mình ăn chứ. Như vậy nhờ không? Nhờ các vị mặc áo đẹp và hôm nay màu lam được may áo chàng ngon lành đó, nhờ ấy. Nhờ người thợ may đó. Rồi các vị nào có mái tóc mà được uống lô đồ đó là nhờ ai? Nhờ cái người làm xí soạn. Rồi các vị nào được hàm răng đẹp mà cười mọi người thấy khen như là học bắt đó, các vị nhờ ai? Nhờ nha sĩ. Là các vị được lỗ mũi cao nhờ ai? Các vị nào U60 mà tóc đen quyền, các vị nhờ ai? Nhờ hết thưa chứ các vị. Cho nên trong cái ơn thứ tư này mà niệm Phật trả ơn thứ tư này là ơn Đàn Na Tín Tín Thí, là người gần nhất của ta. Chứ đừng nói ở đâu, cha mẹ chúng ta còn ở xa, nhưng mà tất cả mọi Phật tử đấy là người gần nhất của chúng tôi, phải vậy không? Đó, cho nên các Phật tử mà hôm nay mà chúng tôi coi các vị là người ơn của tôi, nó thật như vậy đó. Từ nãy giờ các vị cười không làm tôi khỏe trong mình, về là hết đau liền. Cho nên đến mùa Vu Lan Thánh Hội là những người có Phật phải hướng đến bốn ân đó. Người hướng đến bốn ân đó, người đó mới xứng đáng là ai? Là đệ tử của Phật. Còn nếu không ơn đó thì chúng ta đệ tử của ai? Đệ tử của A Tu La. Biết A Tu La là ai không? Biết. Thôi thời gian đến đây xin kết thúc. Chúc cho toàn thể các Phật tử nơi đạo tràng chùa Huyền Trang này được sự hướng dẫn của Thượng Tọa Hành Tín này, để cho các vị được trảo bốn ân và trên đôi môi có nụ cười mãi mãi, nghĩa là sống vui dạ và cười là hạnh phúc nhất rồi.
Con xin mời phép Thượng Tọa. Nãy thấy Thượng Tọa ngâm thơ hay lắm, biết Thượng Tọa biết hát cải lương không?
Trời ơi, nói cả lương này phe các Phật tử đi lấy hơn. Năm 2007 tôi qua tôi giảng ở cái chùa Khánh Anh ở thành phố Imonti, California. Là sau khi tôi giảng xong, có anh Chí Tâm nè, có Ngọc Quyền nè, rồi có cái cô gì mà vợ của Đức Lợi đó, với con Bình Minh là con của Đức Lợi, nhiều lắm, nhiều ca sĩ. Thì trong đó anh Chí Tâm á là đồng quê hương với tôi, là quê hương Trà Ôn, cáo tử nhé. Thì lúc anh ta còn nhỏ, anh ta xuống chùa Phước Hậu và Phật Quang chơi, thì lúc đó tôi cũng còn bé hết xíu thôi. Thì sau khi gặp ở bên Cali mừng quá, mà các Phật tử biết là tôi giảng đó ngay tháng 7, cũng nói là sự hiếu kính của Đức Phật và một kiền liên, tôi giảng đề tài đó. Giảng xong gần 2 tiếng đồng hồ, cúng cho tôi có nhiêu $300, nhớ nghe. Tôi chỉ ca một câu vào cổ thôi, cúng cho tôi được $2,350. Trời ơi, tức là giảng 2 tiếng đồng hồ mà có $300, ca một câu có 3 phút đồng hồ thôi mà được $2,350.
Đây là Thượng Tọa hay giống chỗ này lớn chứ rồi.
Nhưng mà năm nay U59 rồi, hết thôi rồi.
Cha Thượng Tọa cho tụi con một câu thôi.
Bây giờ cha cho một câu ha.
Dạ.
Nhưng mà một câu phải nhớ hoài vậy.
Giờ ca câu một tiên thanh đề thôi. Nếu mà nhớ thì ca không nhớ thôi ha. Phải có cái cây, không có cây diễn tả được. Cầm tích trường trắng dọa đường địa ngục, nghe sạc sào gió lốc còi u minh, cất tiếng kêu ai hỡi mẫu thân, con tìm mẹ suốt nẻo đường âm phù. Ngày đó khổ thì nay con thấy con ba tìm mẹ trốn duyên.
Chúng con rất là vui và an lạc sau thời pháp của Ngài, tức là Ngài đã cho chúng con một con đường đi thật là đúng đắn về chữ hiếu của chúng con đối với bốn ngày, và nhất là Thượng Tọa đã cho chúng con một mảnh trời của Phật pháp ban vào chúng con. Chúng con ngủ nguyện cầu hồng ân công bào gia hộ cho Thượng Tọa luôn luôn sức khỏe được dồi dào và luôn luôn đem hết tất cả trí lực, sức lực và tài lực của mình để hóa độ tất cả chúng sanh trong ba nẻo sáu đường. Yeah.
Giờ đây mời tất cả các bạn ca sĩ bước ra sân khấu. Xin quý vị mời chào ở tay ạ. Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau, phần đáng chúng ta từ khi biết nhân tâm nhân phận, phần đáng chúng ta biết con khi nó không từ bi, phần đáng chúng ta bàn tay nắm vẫn còn bàn tay, phần đáng chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi, phần đáng chúng ta từ khi ấy bắt đầu an vị, phần đáng chúng ta mong cầu Phật đi trước tìm đâu
là vì lòng ta đắm mê nào nề
để biết xoay trở về sẽ toàn những lần mê
biết chân xe đã hóa vui tìm đâu
Phật đáng chúng ta từ khi tới mong nhìn niềm tin Phật đáng chúng ta bàn chân bước chưa nên hành thiền Phật đáng chúng ta gặp hoàn trái hoa xa nhẹ tênh Phật đáng chúng ta bình yên hóa cũng ca diệu âm
nơi huyền não chùa mang tên
nhìn không sáng vắng lặng càng thấy thương già lắm.